This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo Như Tuyền rất chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 2:02 giờ của Dallas. Chúng tôi xin mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình này, quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình, đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn, hoặc là có những câu chuyện trong khu phố mà muốn chia sẻ thì cũng có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi qua số điện thoại rất quen thuộc của đài 817-899-4110. Và xin được lưu ý điều lệ của chương trình là quý thính giả vui lòng đừng nhắc tên bất cứ một cá nhân cũng như là một cơ sở thương mại nào. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Và từ phòng ghi âm Dallas, Bảo Bảo Như Tuyền xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn. Không biết hôm nay chú có khỏe không? Biết rằng chú Ẩn cũng là rất là bận rộn trong những ngày này đây.
Trước hết xin chào Bảo Bảo Như Tuyền và chào tất cả quý vị khán giả đài 600. Hồi sáng tới giờ, hồi sáng thì trời mưa, bây giờ trời nó quá đẹp. Và chú đi ra có một số người á, hiện tại giờ chú đang ở nhà. Có một số người chú ở ngoài đường, ở nhà rồi ra ngoài đường đi cắm sai thêm. Có những nhà người, những người mà ủng hộ mình á, nói tôi cần cái sai của anh ở chỗ tôi mang ngay bây giờ thì mình muốn vừa lòng cho ta. Thì như quý vị thấy ra qua bên Mỹ này muốn làm một ông lớn nó cũng khổ lắm. Nó phải đi rồi năn nỉ từng người, rồi họ sẽ hỏi chất vấn mình coi lý do tại sao tôi bầu cho ông này kia. Nhất là mình là cái người Á Đông mà nằm trong cái thành phố đa số là người Mỹ trắng bầu cử không. Thì gọi là một cái rất là gây go chứ không phải là dễ nuốt đâu. Sau cái vụ này rồi chú hình như mất tới 4-5 pound. Chắc phải đi nghỉ phép đâu đó, ăn 2-3 con bò để lấy lại sức chứ còn không ấy chịu nổi, mệt quá. Mà được là ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai là được nghỉ. Ngày thứ bảy này là ngày bầu cử cuối cùng, ngày quyết định vận mạng của chúng ta. Thành ra chú phải cũng làm tối đa, mặc dù cái cơ hội thắng cử chú thấy là đa số Việt Nam kỳ này ủng hộ chú quá nhiều. Bây giờ đương nhắm cái cộng đồng Lào và người Mỹ thì hầu như là chú thấy là 70%, 80% là họ ủng hộ chú. Thành ra thấy cái đó không có nghĩa là mình bắt đầu nghĩ là tôi thắng rồi không. Làm tối đa một lá phiếu là một lá phiếu, càng chồng lên cao càng tốt. Do đó quý vị nào chưa đi bầu á, hoặc là quý vị nào nói câu ơi, có mình tôi đâu có là một con én đâu làm nên mùa xuân. Dạ thưa quý vị á, một con én mà quý vị nói là mỗi vụ quý vị không đi bầu, quý vị nói tôi là con én thì những người khác cũng nói tôi là con én, bao nhiêu 10 con én là hết thấy 10 phiếu. Do đó quý vị nào chưa đi bầu thì nên đi bầu. Và có một số những người á lớn tuổi mà ở nhà đó thì tôi có gửi giấy giúp đỡ để ghi danh, nhưng mà nếu mà ghi danh chưa được á, quý vị chưa thấy giấy về á, thì ví dụ quý vị có thể đi nhà thờ được, quý vị đi chùa được, thì quý vị có thể ghé ngang đó, chị ngồi trên cái ghế nói câu là tôi muốn bầu cho người này, đưa tờ giấy ra, thì cái người phòng phiếu giúp đỡ để cho mình họ bầu, họ giúp đỡ quay cái vòng cầu cho mình, không có lâu gì hết trơn á. Nhưng mà quý vị biết không, tôi rất cần những lá phiếu của quý vị. Do đó quý vị một lần nữa, nếu quý vị nghĩ rằng chúng ta muốn có người thị trưởng Việt Nam đầu tiên thì quý vị nên đi bầu. Dù quý vị bởi vậy giống như bữa rất là cảm động, nói cái câu chuyện của cái anh mà anh ngồi trên xe đó, mà khi ảnh mà hai cái chân ảnh hoàn toàn hầu như rất là liệt luôn á, mà ảnh ngồi lên rồi ảnh leo lên, chị ấy đỡ lên rồi té xuống, tôi phải la rồi giúp đỡ lên đó, thì thấy cũng rất là tội nghiệp. Hỏi sao anh không ở nhà đi, còn anh không bầu thì thôi tôi cũng dám nói gì nữa không. Mình là người Việt Nam, mình cần phải giúp đỡ người Việt Nam. Đó là cái cử chỉ rất là cảm động, để cho thấy là những người nào còn đi đứng được á, nên bầu. Đây là cái dịp cho quý vị bầu lần cuối cùng cho tôi. Thành ra quý vị nào chưa bầu, quý vị hãy đứng lên giúp đỡ để chúng ta phải thắng cái đối thủ kỳ này mới được.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều đã chia sẻ. Và còn có 2 ngày nữa thôi thì cũng mong là quý tín giả Ho Tâm City, quý vị nhớ ủng hộ cho chú nha. Đừng quên để dành một chút thời gian của quý vị trong ngày thứ bảy này. Thưa quý vị, là ngày 4 tháng 5 là ngày bầu cử cho chức thị trưởng của chú Trương Minh Ẩn ở thành phố Ho Tâm City quý vị nha. Và có những câu hỏi nào thì quý vị cứ gọi vào cho chương trình 817-899-4110. Chú ơi, bây giờ thì trên đường dây có một vị đang chờ.
Ok, nếu có thì cháy thì còn chú có những chuyện quan trọng để
dạ.
Okay, dạ. Khi nào rồi bắt đầu đi.
Dạ vâng ạ.
Dạ, dạ chào, chào chú Trương Minh Ẩn.
Dạ vâng, chào chị ơi. Hello.
Dạ chị nói đi chị. Dạ. Tôi nghe.
Dạ, dạ chào chú Trương Minh Ẩn, chào chị Như Kiên, chào Bảo Bảo. Rồi cho có cái câu hỏi này, thứ nhất đó là thí dụ như người ta sang tên xe. Ký tên trong cái title rồi, nhưng mà cái người cầm cái title đó thì chưa có thời gian để đi ra sang tên, thì mất bao nhiêu lâu thì cái chữ ký đó không còn giá trị nữa thưa chú? Dạ. Cái câu hỏi thứ hai đó là cái mà mấy cháu nó dưới 18 tuổi nó đi thi lấy bằng viết rồi á, thì thời hạn bao lâu thì nó phải thi cái bằng lái chính thức, nếu không thì trong bao nhiêu ngày thì cái bằng.
Dạ. Bây giờ hỏi trả lời hai câu hỏi. Cái đầu tiên á, chị ký vô cái title rồi mà chị bán cho ai vậy? Nói cho nghe.
Dạ không, đây là cái case của người bạn của con, là cháu là định bán cho, không phải là bán, giống như sang tên lại trong gia đình với nhau thôi.
Ồ, thì nếu mà cái cậu đó không có sang tên thì cứ để chính phủ nó không có nói là bao nhiêu lâu hết á. Thì thật sự ra tôi chưa bao giờ nghe biết bao nhiêu lâu, nhưng mà tôi có thể tìm hiểu đây là tại vì ít khi người vấn đề đó. Và nhớ kỹ rằng á, nếu cái xe này sang tên, chị sang tên bán rồi, rồi xong á, một người này đem cái title bán cho người khác nữa, bán cho ông mễ nào đi, thì ông xách cái xe chị chạy trên xa lộ thì bao nhiêu tiền thu quê á, thì gửi về là chị dính. Do đó, mặc dù bán người trong gia đình làm ơn, kêu mày đi sang tên cậu ấy tôi lấy xe lại. Nghe lời tôi đi, đừng để nhức đầu sau này. Ok? Đi sang tên đi, không có bao lâu hết á, đi xuống cái, mấy cái tòa gần ở nơi địa phương mình ở đó. Rất là dễ dàng.
Okay. Dạ, cái cô em họ sang nay cũng được 3 tháng rồi, thì em họ hỏi rằng là bây giờ đi sang tên được không, còn có giá trị không ạ?
Dạ được, trời ơi, mới có mấy tháng, có nhiều người ta để mấy năm xong rồi đó, chạy lên xa lộ tốn gần mười mấy ngàn tiền thu quê đó, rồi cái người chủ bắt đầu họ thưa tới thưa lui. Do đó,
dạ rồi,
dạ. Nên làm rồi. Câu thứ hai, khi mà 18 tuổi lấy cái bằng lái rồi á, thì
dưới 18 tuổi thôi chứ.
Dưới 18 tuổi hay gì tôi không cần biết, nhưng mà trong cái bằng lái đó, cái bằng đó hồi xưa là bằng viết, bây giờ nó cho bằng lái, nhưng mà phải có người ngồi bên tay phải, người đó mới được lái, và người đó phải là có bằng lái 1 năm và phải từ 21 tuổi trở lên. Nhớ vậy nha. Chứ không phải là cậu đó 18, rồi cậu 18 tuổi có bằng lái được quyền ngồi bên đó, và họ không có. Ok, thì bây giờ, khi nào dỡ cái bằng ra coi cái ngày hết hạn ngày mấy, thường thường nó cho tới 10 năm hay nhiêu đó, hiểu không? À, đa số những cái bằng tạm đó 9 năm, 8 năm, 7 năm, 10 năm. Do đó mình mở trong đó coi thấy cái hạn còn đó thì mình có thể dùng cái đó lái hoài. Nhưng mà khi lái hoài phải có cái người ngồi kế bên giùm. Nhớ vậy không? Chứ còn cậu đó phải nói tôi xong rồi, bây giờ tôi xách cái đó tôi đi, thì quý vị sẽ gặp trở ngại. Do đó đừng nên làm mấy chuyện đó rồi sau này hối hận. Ok?
Dạ, 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 cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất nhiều. Và cháu cũng thay mặt gia đình chúc chú thật nhiều sức khỏe để tiếp tục ở trong cái cuộc chiến đấu. Và hy vọng rằng là chú sẽ là cái người thành công, là người đầu tiên thị trưởng ở trong cái khu vực mình. Và sự thành công của chú cũng là sự thành công của cộng đồng người Việt mình. Thì mong, rất mong là quý vị đồng hương đi bầu cho chú Trương Minh Ẩn. Dạ, xin chào chú và chào hai chị.
Dạ, cảm ơn chị.
Cảm ơn chị. Dạ, 7 giờ tối, cỡ 8 giờ tối ngày thứ 7 là biết liền.
Trời ơi, tự nhiên mình đây cũng hồi hộp quá luôn á nha.
Khoan nha, tôi nhớ là phải mua thuốc đau tim uống thì chú đi chúng ta. Tại vì chú vẫn tin tưởng là mua sự tại nhân hành sự tại thiên thôi.
Dạ, bởi vậy mới hồi hộp đó chú.
Đâu quá, chú thì cũng tỉnh, nghĩa là chú làm hết khả năng chú rồi. Bây giờ nó thắng thì thắng đâu, thắng thì không thắng, chứ làm sao bây giờ mình control ai được, hiểu không?
Cứ ok, rồi. Dạ. Vâng, thưa quý vị, mời quý vị gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ qua số điện thoại là 817-899-4110. Hiện tại thì chương trình cũng đang chờ quý thính giả. Chú Ẩn có những nhắc nhở gì thì con mời chú ạ.
Ok. Hôm nay chú, nếu chưa có người gọi, chú muốn nhắc nhở gì? Đây là những cái chuyện mà nên cần biết.
Chú, mà bây giờ có thính giả vừa gọi vào, mình đón được không chú?
Đấy, đón được.
Dạ vâng, như Tuyền bà bảo. Hello. Xin được chào vị thính giả trên đường dây. Hello, xin chào ạ.
Hello, dạ tôi nghe.
Dạ chú. Hello. Ơi, chú cho biết tên và chú vui lòng đi xa cái radio chút nha chú.
Dạ, dạ, tôi muốn hỏi thăm ông Ẩn chút được.
Dạ, mời ông Năm ạ.
Dạ. Dạ, kính chào ông Ẩn. Dạ, tôi có việc muốn hỏi thăm ông Ẩn.
Dạ,
vâng. Dạ, tôi xin... Dạ vâng.
Dạ, nói đi,
tôi có đi làm răng, nhưng mà cái răng, làm cái cầu răng mất trả tiền mặt 3.800 đồng và tiền bảo hiểm trả 2.400 đồng. Nhưng mà răng tôi mới xài được 6 tháng thì nó không xài được nữa. Rồi cứ dừng hoài, rớt hoài. Tôi đến bác sĩ thì bác sĩ nói không có giải quyết được nữa. Thì bây giờ tôi cũng muốn xin lại cái số tiền mà tôi đã trả được không, thưa ông?
Ok, bây giờ á, đây là cái chuyện kiện tụng dân sự với nhau. Alo, ông nghe không?
Dạ, tôi nghe. Vâng. Dạ, tôi nghe.
Đây là cái chuyện mà dân sự với nhau. Ví dụ như một người bán ông một món hàng cũng giống như một người gia sĩ làm răng cho ông. Nhưng mà không, bây giờ tôi muốn nghe lại là mấy tháng rồi?
Dạ, từ hôm tháng 8 đến giờ.
Mới 6 tháng. Bây giờ mới đây mà ông làm nguyên hàm răng giả hay là răng cắm vô luôn?
Dạ không, làm cái cầu răng, làm cái cầu răng.
Ồ, cầu răng.
Cầu răng 7 cái.
Vâng. Tôi nói cho anh nghe vậy á, nếu mà cái chỗ đó làm mà không xài được, mà lấy tiền ta, thứ nhất là tôi... Được không?
Dạ. Vâng.
Đó, ông trả, anh Xuân trả xong gần 5.000 bạc mà xin lỗi chưa xài được tới 1 năm thì không có chỗ nào mà... Thấy chấp nhận hết. Tôi ở bên Mỹ từ 75 giờ, tôi đi làm răng rất là nhiều. Giờ tôi đưa lên với đăng ký sáng nghiệp, tôi chưa bao giờ nghe một cái kê gì hết. Đa số những trường hợp đó đấy, thì chỉ họ sẽ đem vô chụp hình lại coi bị hư diễn bị gì. Tôi đừng nói rằng khả năng tôi làm tới đó, khả năng tôi làm tới đó thì tại sao ông lấy tiền tới đó dữ vậy, hiểu không? Thì bây giờ nếu mà ông nghĩ rằng á, cái chuyện mà làm răng cho ông á, ông không có cảm thấy là đúng, mà mấy người này mới nói chuyện xong họ nói bây giờ tôi không làm được gì, tôi không trả tiền á, thì anh có thể ấy, đầu tiên á, anh là viết một cái lá thơ, hoặc là nếu anh biết tiếng Mỹ hoặc không biết tiếng Mỹ.
Vâng, tôi đã sửa soạn rồi, tôi đã sửa soạn, tôi đã viết rồi, vâng, mà tôi chưa gửi. Vâng.
Dạ, dạ, trình bày đàng hoàng, viết gửi cho họ coi họ muốn cái gì. Tại vì đối với tôi á, cái chuyện mà mình làm một cái cơ sở làm răng hay là y khoa gì đó là cơ sở thuộc về cái ngành cao cấp, mà mình để cho một người nạn nhân, bệnh nhân mình á, mà thưa mình ra tòa thì chỗ đó rất là mất tiếng. Thì ở đây là tôi giảng theo cái lời ông nói thôi, chứ không phải là tôi nói là
tại vì tôi cảm ơn ông.
Làm điều tra đó thì tôi phải nghe hai bên, nhưng ở đây lời ông nói vậy á, thì nếu ông không có cảm thấy hài lòng với sự làm của một nơi nào thì ông có thể mướn luật sư, hoặc là ông nghĩ rằng dưới 10.000 đồng á, ông hiểu không? Ông mang ra tòa JP Court nếu ông có thông dịch viên. Nếu mà bây giờ hỏi câu kế là ông đưa ở thành phố nào?
Dạ tôi ở Ranbury.
Ranbury thì Ranbury có tòa JP Court gần đó. Ông vô trong đó tất cả mọi chuyện mà dưới 5.000 đồng, 10.000 đồng thì ông vô mấy cái tòa gọi là Justice of the Peace, và quan tòa đó sẽ giải quyết khi họ nghe hai bên. Rồi cái ông nó rất là dễ dàng, một là thắng hai là thua thôi, ông không cần tốn
tiền.
Nhưng mà đây á, cái trường hợp á, xin lỗi ông nha, nếu làm cái răng tôi tôi ở hoàn cảnh ông ấy, nó còn nhiều vấn đề lắm. Ông nó cãi lên, ông làm không được, bây giờ còn làm hư cái chân răng tôi nữa. Tôi mà thưa, tôi thưa thêm chứ không có thưa hết thôi. Ông hiểu không?
Dạ, đúng rồi.
Nếu ông thưa thêm á, thì ông nên kiếm một luật sư. Nhưng mà khoan á, khi mà kiếm luật sư á, ông làm ơn đừng có nghe người này nói kia trời, ông kia giỏi, ông này giỏi. Phải coi người này đã hành sự chuyên môn về vấn đề medical hay không. Ông hiểu không? Luật sư có nhiều loại, chứ không phải là có cái bằng luật sư là cái gì cũng biết hết. Thì giống như bây giờ ông đi chữa bệnh tim đi, mà ông bác sĩ chuyên môn về gia đình, ông không biết gì nhiều tim, ông chỉ biết khám là ông bị bệnh tim thôi. Thì ông có dám đưa người đó mổ xẻ ông không? Hiểu không? Đó,
phải có kinh nghiệm.
Ok, ông khi ông...
cảm ơn ông Hoàng Kiều. Cảm ơn nhiều. Tôi cũng đã gần như ông nói thì tôi đã làm rồi. Tôi đang làm. Vâng, tôi đã làm thực hiện nhưng mà tôi chưa thực hiện, tôi mới gọi thì toàn nói tôi thơ tôi đã viết sẵn rồi. Thì tôi sau nếu mà họ không trả lời thì tôi sẽ gửi từ cái thơ và cuối cùng nếu không giải quyết thì tôi sẽ nhờ luật sư. Cảm ơn ông Hạnh nhiều. Vâng, tôi hỏi ý kiến ông. Vâng, cảm ơn.
Vâng, cảm ơn ông Năm đã gọi vào tham gia chương trình. Và thưa quý thính giả, quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Chương trình đến cùng quý vị vào mỗi thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50. Hiện tại thì trên đường dây đang trống chỗ, quý vị gọi vào thì Như Tuyền Bảo Bảo sẽ đón điện thoại cho chương trình. Và bây giờ thì quay trở lại với chú với những cập nhật của chú ạ.
Ok, chú định nói chuyện khác nhưng mà nói cái vụ hôm nay. Ở Việt Nam mình á, thợ nhổ răng, trồng răng, bác sĩ, bác biết gì á, bởi là có làm cái gì á, ngay cả gây tới tính mạng của mình, sinh mạng rất rẻ tiền. Do đó, quý vị nhớ bên Mỹ này á, không phải dễ dàng hay đâu. Sở dĩ nhiều khi mấy cái nghề này á, người ta lấy tiền mình nhiều là họ phòng hờ với người mua xuân để bảo đảm cái sự tương gửi, còn quấy xong á, làm cả đời á, tương một cái sập tiền. Do đó, trong cái hoàn cảnh của ông Năm vừa nói rồi á, tôi không biết cái chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chỉ nói là nếu mà tất cả chúng ta cái đất Mỹ này buôn bán, mua bán hay là một cái vấn đề giao ước với nhau mà người ta cảm thấy rằng mình bị gạt, cảm thấy rằng những cái món hàng họ bán cho mình tức là giống như làm răng vậy đó, mà với số tiền như vậy sang trả như vậy á, thì cái quý vị á, cần phải làm tới cùng, hỏi lý do tại sao. Giống như cách đây hình như 1-2 năm gì đó, có giao phòng bác sĩ đó lấy tiền bà đã xong rồi, rồi cái thông văn phòng nó có cô làm á, lấy tiền lấy nữa, thì cuối cùng hỏi tôi sao, tôi kêu lại đó nằm dạ đi, cổ nằm dạ xong thì bác sĩ ra ký phải xét vừa trả lại liền ra trời á. Cái chuyện đó thì làm cái gì tấn á, và tôi cũng biết tên văn phòng bác sĩ là ai, mà đây mình không có nói ai hết, chỉ có nói cái là bất cứ nghề gì á, lấy tiền người ta phải có cái lương tâm. Ở đời á, muốn thành công có ba cái ông bà già xưa vẫn thường nói là tài, đức và thời. Nhớ có chữ đức ngay giữa nha. Quý vị có đức, có tài, có thời, không làm cho có thời. Do đó ráng cố gắng anh em chúng ta giúp đỡ, nhất là mấy người lớn tuổi chúng ta cần cái sự giúp đỡ về những lý khoa, làm đàng hoàng chút xíu, đừng có để xảy ra tai nạn bị lao lắm tại cuộc sống tới tuổi già đó. Thì cái vấn đề bệnh hoạn đó khó chữa hơn là mấy người trẻ, phải không Bảo Bảo? Do đó trở như Bảo Bảo vô chỉ là cắt ngang một cái là Bảo Bảo xong cái tay rồi, ví dụ cái chân về thôi nhá, cắt ngang cái rồi mấy ông già phải nào là máu chảy cầm không được. Do đó quý vị nhớ kỹ, khi mình tiêu liên với người già đừng nghĩ rằng qua tới đất Mỹ này những người này hở ra là ta im miệng, không có chuyện ở đâu. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý thính giả vẫn còn thời gian để có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc cũng như là muốn chia sẻ về những câu chuyện thì có thể gọi vào để mà tham gia chương trình. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110.
Thưa chú, trong lúc chờ quý thính giả, chắc là Như Tuyền với bà Bảo mời chú cập nhật
đúng
những gì chú Duy
nói. Biết không? Chương trình mình đa số đồng bào gọi sau 2 rưỡi nhiều là tại giờ đó, ta tan sở đó.
Dạ.
6 giờ tới 2 giờ chiều rồi đó. Bây giờ chú vô cái đề tài mà chú thấy mấy năm nay rất là phiền não, một số quý vị không biết. Vấn đề mà chồng hành hạ vợ, có chứ còn vợ hành hạ chồng thì ít nghe lắm. Tại vì mấy ông cũng mắc cỡ, tôi bị vợ quánh ra ngoài đường nhìn đâu dám khoe, thấy không? Do đó mình thấy người đàn ông hành hạ người đàn bà nhiều hơn. Một khi á, quý vị cảm thấy rằng á, ông chồng bắt đầu tập đánh mình á, vấn đề tiền bạc á, thì cái đầu tiên là quý vị có thể tha một lần. Và lần thứ hai rồi á, quý vị nên cho ông biết rằng nếu anh đụng tới tôi lần nữa, tôi chịu cảnh sát. Và khi kêu cảnh sát rồi á, cảnh sát đã bắt rồi á, thì đây là cái quyền của tôi. Nếu quý vị nghĩ rằng á, ông này có thể thay đổi thôi, cái chữ thay đổi khó lắm. Cái thứ mà ham quánh người khác rồi á, ở ngoài thấy vui lãng, sợ gần chết chứ nhà, sợ dĩ dám quánh vợ, tại mấy vợ nó yếu hơn. Cái mấy tên mà bự con nó ngon, thiếu gì người ở ngoài nó ra ngon quánh đi. Cho nên tôi nhìn những cái tên mà đánh người đàn bà trong gia đình hay là quánh con cái mà gãy mũi gãy tay đó là những cái tên chích nhát, bị gọi sau đó, là hèn nhát. Do đó đối với tôi những cái hạng này á, không bao giờ mà có trong tầm mắt tôi hết. Khi tôi làm á, lúc nào tôi cũng giúp đỡ cho gia đình, consulting cho họ làm sao ở lại với nhau, nhưng mà với điều kiện hai bên đều đồng ý. Còn không là thì cuối cùng mà cứ tiếp tục đánh hoài thì cái câu kế là tôi tuyên ly dị. Ok, nếu quý vị thưa cảnh sát bắt ông chồng vô khám rồi á, thì thứ nhất á, đừng có thấy trong đó gọi điện thoại ra nói anh chịu hết nổi rồi, anh thương em, anh xin lỗi em, bắt đầu cho ra khỏi ngoài tù ngay tại chỗ, tối đó đi mượn tiền dây tiền kêu ba bon đánh người đó ra. Đối với tôi á, để cho cha ra trong tù 2-3 ngày để thứ nhất là cho trả ăn cơm tù rồi trả mấy có được cái thời giờ suy nghĩ, chứ vừa vô cái đem ra liền đâu có sợ rồi. Nếu mà quý vị thấy trong những trường hợp mà nó quýnh người vợ mà cái mặt để mà quý vị nghĩ rằng người này không thể nào thay đổi được nữa, thì cái đầu tiên là yêu cầu cảnh sát đưa mình vô ở chứ ở sao thì gọi là Women Haven, chỗ này là không ai biết hết, để cơ sở để cho những người bị gia đình gây và tổn hại tới mình. Thì sau khi vô trong đó rồi á, quý vị nghĩ rằng á, ông này đã ra ngoài rồi tôi không dám gì nhà, thì xin chính phủ giúp đỡ. Trong đây cái hội của họ giúp đỡ những người đàn bà mà bị gia đình tấn công rất là nhiều. Và quý vị, tức là tám tử đó, cho order hoặc là emergency, tức là khẩn cấp á, cái giấy mà của quan tòa ra lệnh rằng cái người chồng không được gần cái người vợ này bao nhiêu tích, nơi chỗ ở cũng như là nơi làm việc, thì quý vị mới cảm thấy được an toàn một xíu hơn. Và nếu trong đó có điều kiện là không được nói chuyện với nhau, thì hai bên là không ai được nói chuyện với nhau, cậu đã tiếp tục gọi gọi là gọi ngay cảnh sát cho họ hay để bắt lại cái được. Ok, đó là những cái thông tin. Quý vị nhớ đây là sự tự do chứ không phải là sự cộng sản. Và người chồng đánh rồi có tiền trả cho công an thì quý vị vẫn là nạn nhân. Qua đây có đâu, người ta bảo vệ quý vị hết nhiều. Đó là mấy từ nay tôi thấy rất nhiều cái kê đó gọi tôi, ít lắm là 3 cái. Cho nên tôi muốn nói ngày hôm nay với đề đó thôi, bảo vệ.
Dạ, thưa chú, cảm ơn chú rất là nhiều. Chắc là đến đây như Tuyền bảo xin phép chú Trương Minh Ẩn cũng như quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại chú nha. Rồi xin mời chú quay trở lại trong phần nhì. Cảm ơn chú. Vâng, và quý vị nhớ là phần nhì sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát. Số điện thoại để quý vị có thể chuẩn bị những câu hỏi của quý vị đó là
817-899-4110. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110. Phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ của chú cùng với chú Trương Minh Ẩn sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Vâng, cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng trong những phút giới thiệu thương mại vừa qua. Bây giờ thì phần nhiều của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trở lại cùng quý vị.
Dạ vâng, và bà Bảo Như Tuyền xin được chào trở lại cùng với chú Trương Minh Ẩn trong phần thứ nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Thưa chú.
Chú vẫn ở đây và chú vẫn còn về.
Chú vẫn ở đây.
Hy vọng là 2 ngày nữa chú sẽ có được kết quả. Và trong hai ngày này như tôi nghĩ là chắc là chú rất là hồi hộp đó. À, những cái ngày cuối cùng như thế này chắc là cũng bận rộn nhiều lắm đó, phải không chú?
Cháu nói chú bị cắt rồi thì chắc là chú, cháu cũng chúc chú trở thành thị trưởng gì.
Dạ vâng, đương nhiên đó là cái điều mà tụi cháu mong muốn thôi chú. Mặc dù là không. Dạ, đây là cái điều mà tụi cháu cũng mong muốn. Mặc dù là tụi cháu không có được hưởng lợi nhiều, tại vì không có nằm ở dưới Hampton City, nằm ở trên khu trên này. Nhưng mà nhiều khi mà có cái chuyện gì mà muốn hỏi chú đó, thì nói chung là tất cả các thành phố thì nó đều giống nhau. Nó cũng có thuế nhà, rồi đi học, con cái đi học, rồi những cái chương trình phúc lợi của xã hội, của thành phố mà thôi. Thì cũng có thể hỏi cái ké một chút chú xíu, chút xíu phải không chú?
Chú ơi, không biết bên đó là chú nghe tiếng bà Bảo như từng rõ hay không chứ?
Quá rõ.
Dạ.
Ok, nói đi. Tại chú đi ra xe rồi vô trong đây rồi này kia rồi. Ok, rồi bây giờ cháu nghe chú không?
Dạ nghe.
Ok, nếu chưa có đồng bào thì chú nói chuyện tiếp.
Dạ. Như Tuyền bà Bảo mời chú à. Dạ. Dạ vâng, và trước khi chú chia sẻ câu chuyện thì xin gửi cái số điện thoại ra để mà quý thính giả có thể tiện theo dõi, cũng như là muốn gọi vào tham gia chương trình hoặc là gọi vào chia sẻ thì cũng có thể gọi vào ngay sau đây qua số điện thoại rất quen thuộc của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Chúng ta đã vào cái phần đầu, phần thứ hai của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Mà nếu mà quý thính giả đợi tới cuối chương trình mà mới gọi vào thì chúng tôi không có đủ thời gian để mà đón tiếp quý vị. Cho nên là nếu mà quý vị đang trên làn sóng của đài, có bất cứ câu hỏi nào cũng như là có những câu chuyện muốn chia sẻ thì có thể gọi vào ngay sau đây. Một lần nữa số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được quay trở lại với chú ạ.
Ok. Bây giờ sẵn đây chú nói thêm về vấn đề mà cái câu chuyện mà nói về khi mà người chồng bị bắt rồi đó, hiểu không? Thì đa số đó, khi người chồng bị bắt vô đó, thì luật sư biện hộ của bên đó đó, còn quý vị đó, là nạn nhân thì quý vị không cần mướn luật sư, tại vì bên chính phủ là luật sư của quý vị. Do đó có nhiều người nói, tôi cần luật sư riêng của tôi không? Dạ không, chúng tôi là luật sư của bên văn phòng, hồi đó tôi làm đó, là luật sư của quý vị. Và một khi quý vị nhớ kỹ rằng đa số bên luật sư biện hộ của ông chồng mình hay là người trong gia đình quánh quý vị luôn luôn ép quý vị và năn nỉ quý vị để ký cái tờ giấy gọi là non prosecution, tức là không thưa gửi, thì quý vị có thể tha cũng được, quý vị không tha thì để ra tòa. Nếu quý vị tha đó thì khi quý vị lên gặp cái người biện lý đó, tức là luật sư bên quý vị đó, thì quý vị yêu cầu rằng tôi tha phải có điều kiện. Thứ nhất là ông chồng đa số ở trên tòa hồi đó chú làm á, thì bắt buộc ông chồng lại phải đi học một cái khóa về làm sao nghĩa là chỉnh giữ, đừng có cái kiểu mà nóng giận này kia. Những khóa nó gọi là anger control, tức là nóng giận, tìm cách kiềm chế nóng giận, đó là cái khóa mà rất là quan trọng. Và phải hứa hẹn những điều kiện nào qua tòa muốn thì trước khi mình ký cái tờ giấy đó. Còn nếu mà quý vị chỉ ký xong cho ông về xong rồi á, giống như bữa cô kia cô nói ông chồng quýnh, rồi về hỏi vậy ký có điều kiện gì đó, dạ không, ông cứ gọi điện thoại ông này kia rồi ông bây giờ lấy cái tên cô này rồi apply social security, no credit card, rồi bây giờ lại thấy trong đó một đống tiền nữa thì phải làm sao. Thì chú mới khuyên rằng á, của chồng công vợ bên em chồng apply thẻ, thì quý vị lên gọi trên đó nói rằng là tôi quý ông nhớ kỹ rằng số tiền này chứ sang cũng là file bankruptcy thôi, đã không có tiền trả, đây là tiền cờ bạc. Thì nhưng mà nhớ quý vị nhớ kỹ, khi cái credit card ta đòi ông chồng vợ vợ cũng phải chịu dính dáng trong đó luôn. Do đó chỉ có một phương pháp, khi ông chồng đánh đập rồi mà lại dính dáng vô cờ bạc, thì cái câu đầu tiên mà chú muốn nói đó, thì thứ hạng này là chỉ có một cái là ly dị, thì quý vị mới đỡ tốn cái nhức đầu. Khi mà chú hỏi câu lý do tại sao cháu không dám làm, thì nói câu rằng sợ mấy nhỏ không có cha. cái câu đó chú nghe chú rất là tức cười đi. Có ông cha mà ông cha không giúp đỡ, mà ông cha còn làm gánh nặng cho bà mẹ nữa, thì cần cha đó xung quanh làm gì? Mà mấy đứa con mà đúng 18 tuổi bắt đi làm xong cái ông lấy tiền ông đi quốc đài nữa hay sao? Do đó quý vị nhớ kỹ á, gia đình mà tan rã thì tội nghiệp mấy đứa nhỏ. Nhưng để ông chồng dính dáng vô đó không phải là cái mẫu người cho đứa con. Và lại làm cho bao nhiêu tiền của quý vị, lúc nào phải canh coi không có lấy đồ trong nhà, không có đem này bán bởi kia bán không, thì quý vị sống giống như kiểu có một cái tên mà chuyên môn trộm cắp trong nhà, thì quý vị có sống được hay không? Thì đó là cái hoàn cảnh mà tôi nói. Ở đất Mỹ này có những cái hoàn cảnh mà những người đàn bà rất can đảm, nhất là Việt Nam. Ly dị ông chồng rồi sau đó mới gọi thời nói chú rằng không có lời khuyên của chú, tới bây giờ cháu chắc cũng còn sống địa ngục. Thì ở đây tôi lấy cái kinh nghiệm làm ngoài tòa của mấy chục năm tôi á, thì tôi khuyên quý vị vậy thôi. Còn cái chuyện mà quý vị muốn ở hay là đi là chuyện quý vị, nhưng mà thường thường tôi chỉ cho người gia đình nào gặp trở ngại cái lối thoát. Do đó đừng có nghĩ rằng nói gọi lên lẫn khi vợ chồng nó quấn lộn lẫn suối ly dị, chuyện đó không có, nhớ nha. Và đừng có đặt cho tôi cái một cái label đó thì tội nghiệp tôi lắm. Tôi lúc nào hồi khi tôi còn làm cho biện lý á, thì thường thường hai chồng gặp trở ngại, tôi khuyên hai chồng lên làm các form lên gặp tôi để tôi khuyên hai bên. Rồi đa số thì cũng thành công khoảng 60-70%. Nay tôi không còn làm nữa thì dùng cái làn sóng của đài 1600 để giúp đỡ quý vị. Và quý vị có thể gọi hỏi tôi giống như lúc tôi còn làm việc trên tòa. Để làm chi? Không ai biết mặt quý vị hết. Có thể ông chồng nghe biết mặt quý vị, nghe tiếng là biết vợ tôi gọi. Nhưng mà chính cái đó làm cho ông chồng sợ hơn, phải không Mở Bảo? Để có người chỉ dẫn. Chứ còn quý vị cứ nghĩ rằng nói xong tôi gọi lên cho ông quýnh tôi nữa. Trời ơi, bên đây á, trời quý vị khổ quá, quý vị đừng sống ở Hoa Kỳ nha. Đừng nghĩ là Việt Nam. Thì hy vọng là cái câu chuyện tôi nói ngày hôm nay giúp đỡ cho những người đàn bà đang bị sự đè nén, cũng như là chèn ép, cũng như là sự hành hạ của những người chồng hoặc là những người thân thích trong gia đình hành hạ mình. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Chú đã chia sẻ, hy vọng rằng các chị ngoài kia nếu mà có trong cái trường hợp thì có thể gọi vào để mà chia sẻ câu chuyện của mình, cũng như là có những cái rút mắc gì thì cũng có thể nói ra. Bởi vì cái gì cũng vậy, con dung xoắn quá rồi nó cũng hoằng hả chú ạ?
Dạ.
Dạ, cho nên là chúng ta phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Nếu mà có nghĩ cho con cái thì chúng ta cũng phải nghĩ đến một cái tương lai tốt đẹp, đó là ba mẹ là những người những cái tấm gương, nhà không có bạo lực thì các em mới phát triển tốt. Đừng nghĩ là chúng ta có thể cover, có thể che đậy, bởi vì các em rất là thông minh. Các em ở bên này, các em có thể nhìn được cái nét mặt của mình, hoặc là cách ba mẹ giao tiếp với nhau thì các em có thể đoán được cái câu chuyện. Và nếu mà để cho các em thấy, cũng như là để các em bị bệnh trầm cảm đó, thì cái điều này nó càng nguy hại hơn. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110.
Hiện tại thì đường dây điện thoại của chúng ta ngày hôm nay hơi vắng chút xíu nha.
Rồi, bây giờ chú nói
chắc là thành phố được bình an nhiều chú.
Dạ, bây giờ chú nói chuyện tiếp.
Dạ.
Bây giờ nói về vấn đề mà quý vị là những người phạm pháp. Ví dụ như quý vị dính dáng vào một cái vấn đề đánh đập hay là bất cứ một cái gì phạm pháp, nhất là những cái án trọng hình. Ví dụ giết người lỡ bóp cò bắn súng chết người đó. Thì thứ nhất á, một khi quý vị gặp cảnh sát thì cái quyền lợi của quý vị là quý vị có quyền giữ yên lặng nếu quý vị nghĩ rằng tôi không muốn khai gì cảnh sát hết. Và nếu cảnh sát tiếp tục hỏi, quý vị có thể trả lời. Ở đây ít người Việt Nam biết mấy quyền lợi này lắm, quý vị có quyền trả lời. Nhưng mà đến cái câu nào quý vị nghĩ rằng tôi trả lời câu này á là sẽ gặp trở ngại cho tôi á, thì tôi không muốn trả lời nữa. Quý vị nói câu cảnh sát rằng tôi không muốn trả lời nữa, tôi muốn luật sư biện hộ. Thì lúc đó ông cảnh sát mà còn tiếp tục hỏi đó, mà trong khi có máy thâu băng là mình á đã quyết định rằng tôi không muốn nói chuyện với cảnh sát nữa, tôi cần luật sư biện hộ. Mà người cảnh sát này tiếp tục làm á, thì cái vụ đó ra tòa chắc chắn là luật sư biện hộ của quý vị sẽ đưa cái tòa này, nó gọi là fruit on the poison tree, tức là cái trái cây mà nằm lên cây độc thì không có xài được. Do đó những cái gì mà chúng tôi ngày xưa tôi làm cảnh sát mà lấy khẩu cung hay bất cứ gì mà họ bất hợp pháp đó, thì những cái đó không ra tòa xài được. Ok. khi mà quý vị á mà dính dáng vô chuyện rồi á, quý vị á đừng có đặt chuyện nói chuyện cảnh sát. Chẳng hạn như nói câu đó, hồi nãy đâu có, nó chạy qua bên trái, nó qua bên phải, xong cái nó lấy cây thọt tôi, mấy kia, đó là làm giả. Thì quý vị nhớ, những cái làm giả của quý vị á, rất là nguy hiểm cho quý vị, chẳng hạn quý vị không nói. Rồi sau khi có, quý vị có luật sư tư vấn, thì quý vị bắt đầu nói thiệt với luật sư. Ở bên đây á, sở dĩ quý vị đa số á, mà ra tòa, hai bên đều tá quả tâm tin giữa tòa, là tại vì quý vị không tin người luật sư biện hộ cho mình. Nhớ nha, quý vị phải tin người luật sư biện hộ mình. Ví dụ như quý vị có giết người đó thì đâm người đó đi, quý vị cũng phải nói thiệt. Thì ra ngoài tòa người ta mới tìm cách nói rằng không, nạn nhân tôi đâu có đâm này đâu. Còn nếu có video thấy đâm rõ ràng thì nói không, rồi tại vì hồi nãy bên kia làm gì đó, họ có những cái cách họ bào chế cho mình. Còn hãy mình nói láo á, mà có bằng chứng hiện thực á, thì quý vị đa số là sẽ gặp rất là khổ trước bồi thẩm đoàn. Rồi còn nếu quý vị là nạn nhân thì ví dụ như trong gia đình ấu đả hoặc bên kia ấu đả, thường thường á người mà điều tra cho bên luật sư biện hộ á hay gặp quý vị nói chuyện riêng, và đây là luật. Ví dụ như trên văn phòng biện lý, tức là district attorney, những người biện hộ, những người mà thám tử giống như tôi, nghề tôi investigator, và những người luật sư trên văn phòng biện lý họ lại nói chuyện á, thì quý vị phải trả lời, tại vì đây là cái phe của quý vị. Còn ở bên luật sư biện hộ, tức là bào chế cho những người tội phạm bên kia lại nói chuyện, quý vị có quyền từ chối, và quý vị có quyền nói rằng tôi đồng ý nói chuyện. Đó là quyền quý vị, nhớ nha, quý vị có quyền từ chối hoặc là quý vị có quyền nói: bây giờ trước khi tôi trả lời ông, tôi muốn bên văn phòng của biện lý có mặt ở đây tôi mới trả lời ông, hoặc là ra tòa tôi sẽ trả lời. Tại vì á, hầu như là 100% đi, 90% những người thám tử tư ở bên luật sư biện hộ lúc nào nói chuyện quý vị cũng thâu băng hết. Thành ra quý vị nói ok, tôi muốn làm vừa lòng thôi, tôi đặt đại câu chuyện tôi nói đi, thì cái đó là cái mà làm cho cái vụ án á, nó trở thành phức tạp cho bên biện lý là như thế nào. Là quý vị bắt đầu ra tòa xong, bên đây nó mới đem cuộn băng ra, chưa đem cuộn băng nó hỏi câu vậy chứ, cái quý vị khai ví dụ như ngày đó tôi đâu có ở nhà, tôi đi chơi với hai ba người bạn này, thì cái băng đó nó nằm đó, nó không cho quý vị biết. Cái nó người luật sư biện hộ mới hỏi: vậy chứ ngày đó quý vị có ở nhà không? Nó đâu có, tôi ở đưa ở nhà mà. Ồ, té ra thế. Vậy chứ quý vị có từng nói với ai là quý vị đi chơi với bạn qua nhà kia không? Quý vị nhất định là không. Thì họ đem cái băng đó ra, là quý vị khai cái người thám tử tư của họ là quý vị ngày đó đi chơi qua nhà người bạn. Thì trước mặt bồi thẩm đoàn á, thì người luật sư biện hộ sẽ đưa cho ông chánh án và bồi thẩm đoàn biết đây là một người nói láo. Mà một khi quý vị nói láo rồi á, thì cái câu chuyện thiệt quý vị có đem ra tòa nó cũng trở thành hơi vô dụng. Thì ra bên biện lý phải bắt đầu làm việc rất là nhiều để chứng tỏ rằng người nạn nhân của tôi là nói thiệt bây giờ mà lúc trước nói láo. Quý vị, do đó quý vị nhớ những cái điều mà tôi dặn. Ở đây quý vị, hôm nay tôi nói chuyện những cái này á, đem những cái manh lưới mà luật pháp cho phép quý vị làm. Thì quý vị đừng có nghĩ rằng á, quý vị không bao giờ dính dáng bất cứ vụ gì. Giống như tôi có ông bạn vậy đó, từ bấy lâu nay ông lái xe rất là an toàn, bỗng dưng ông lạc tay lái vì vấn đề máu cao hay gì đó, đụng chết người khác. Đó là những cái gọi là accident. Những cái accident như vậy đó, quý vị không thể nào biết trước được. Nếu quý vị mà biết trước accident ngày đó, chắc chắn quý vị không ra ngoài được, không tiếp xúc với ai, đúng vậy không? Mà nếu quý vị biết trước được vậy thì tôi cần gì mua anh răng để làm gì? Đúng không? Do đó, mình mua anh răng là để khi nào một phòng có những chuyện bất trắc. Do đó quý vị nên nghe lời khuyên tôi, và từ đây vì sao tôi tiếp tục tôi đem những cái gì mà luật pháp cho phép để tôi nói, để giúp đỡ quý vị, để làm chi khi mình cần mình có nó để bảo vệ mình. Ok, bà bảo ha.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay chú chia sẻ rất là nhiều những cái chuyện mà đây cũng là những cái học hỏi cũng như là những cái kinh nghiệm cho đồng bào, đồng hương của mình ở xứ sở Hoa Kỳ này. Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì chương trình cũng còn vài phút ít ỏi, thì quý thính giả nào muốn tham gia chương trình cũng như là muốn đặt câu hỏi, muốn có bất kỳ những cái sự chia sẻ nào thì có thể nhanh nhanh tay gọi vào lúc này đây, 817-899-4110, 817-899-4110. Hôm nay chắc là mấy cô, mấy chú, mấy bác thấy là chú bận quá cho nên không có dám làm phiền chú đó chú ơi.
Dạ không có gì phiền hết, nhưng mà có một cái chú vẫn có rất nhiều điện thoại chú chưa trả lời kịp nữa.
Dạ.
Thì chú thấy đây là cái cơ hội quý vị hỏi. Đa số có những cái chuyện kín đáo đó, như Tuyền Hoa bảo là quý vị không dám gọi trên đài sợ ta nghe giọng quyết.
Dạ không sao đâu, tại vì mình không có biết ai là ai đâu. Dạ,
dạ chỉ có những người thân thuộc khi mình có thể nói biết, giọng nó gọi lên đó, cô nó gọi đó. Nhưng mà tôi không biết quý vị là ai hết, nhớ câu đó thì thôi thì có bữa đắc bữa ấy vậy thôi chứ không có. Trong nhà ngoài ngõ có bữa thì ngoài ngõ yên tĩnh, có nhiều bữa ngoài ngõ quýnh nhau tối ngày sao.
Đúng rồi chứ, ngày hôm nay chắc là ngoài ngõ thanh bình. Hôm nay thì trong nhà và ngoài ngõ hơi thanh bình. Chú ơi, có thể nào là mình còn có 2 ngày nữa đến ngày bầu cử của chức thị trưởng thành phố Houghton City, chú có thể nào nhắc lại cho quý thính giả địa điểm để mà mọi người có thể ủng hộ chú?
Tức là từ bấy 10 ngày trước á, là quý vị bỏ phiếu ở đâu được, chẳng hạn như quý vị ở Houghton City, quý vị đi chợ bên Hồng Kông Grand Prix, thì quý vị lại Asia Times Square quý vị bỏ phiếu cũng được. Nhưng mà ngày hôm nay á, thì quý vị ở thành phố nào bầu cho thị trưởng thành phố nào, quý vị phải về ngay cái chỗ phòng phiếu của thành phố đó. Chẳng hạn ở Houghton City, quý vị lại ngay cái City Hall, tức là tòa thị sảnh cũ của tòa thị sảnh hiện tại thôi chứ không phải cũ, tại nó cái nhà quá cũ. Thì để quý vị bầu cử mà thôi, chứ quý vị không được đi qua những cái chỗ khác nữa. Rồi trong thời gian này, nếu quý vị nghĩ rằng không ai chở quý vị đi á, chúng tôi có những anh em lúc nào túc trực đem xe lại làm Uber, không có lấy tiền quý vị, để quý vị chở tôi đi. Ở đây tôi có 3 anh em, mà mấy ông anh này lớn tuổi rồi mà tội nghiệp lắm, chở hết người này tới người kia đi bầu.
Trời, dễ thương vậy đó.
Giờ chú có đưa tiền xăng, rồi mấy ông nói không, tôi không có khả năng giúp anh, nhưng mà đối với tôi xăng nhất làm gì, tại vì cuộc đời tôi chỉ mong thấy anh là thị trưởng Việt Nam ở vùng Texas này cũng như là những tiểu bang khác chúng ta ở Việt Nam ngoài tiểu bang Cali, thì đó là cái ước vọng của tôi, để chi tôi hãnh diện là có người Việt Nam mình không thua người Mỹ. Thì chính vì những cái câu đó làm chú phải hoạt động tối đa, chắc chắn phải thắng chứ không thể nào phải thua. Do đó quý vị còn chỉ có một ngày mai nữa, tôi còn được nghỉ ngày mai nhưng mà tôi phải làm. Thì ngày mai á, chú sẽ có một cái group đứng ở Việt ngày mốt hoặc là chiều mai nếu không có mưa, đứng ở khu chợ Nguyên Lợi cũng như Việt Nam Plaza, Houghton City, và nhắc nhở đưa phiếu ra quý vị nào chưa bầu. Còn quý vị nào gặp trở ngại vấn đề vận chuyển thì cứ gọi số điện thoại mà tôi đưa quý vị, đó là 682-360-7250, 682-360-7250. Quý vị nói ok không ạ? Dạ. Tôi cần thứ bảy có người chở tôi đi bầu, sẽ có xe tại nhà chở quý vị.
Dạ. Okay. Trời ơi, quý vị không gọi vào, chờ hết giờ rồi. Bây giờ quý vị gọi vào quá trời quá đất luôn. Bây giờ làm sao? Thôi thì sau chương trình này, bây giờ như tôi với bà Bảo chỉ đón một vị thính giả mà chờ rất lâu trên đường dây thôi nha. Yeah. Rồi sẽ đưa số điện thoại mà quý vị có thể gọi chú Ẩn sau chương trình. Vâng, xin mời ạ.
Hello.
Dạ, có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi chị ơi, xin chào, xin cho biết quý danh và mời đặt câu hỏi nha.
Con chào chú Trương Minh Ẩn. Con nghe đài chú cũng, dạ, con nghe đài chú cũng rất là nhiều. Con cũng muốn cảm ơn chú Trương Minh Ẩn rất là nhiều. Nhờ có chú thì con biết được cái luật lệ, cái luật lệ ở Mỹ, để mà khi cái người đàn ông, người chồng của con sống bên cạnh mình, nó không có ăn hiếp mình được. Nhờ có chú, con cảm ơn chú rất là nhiều. Con chúc chú là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe. Tại vì con ở gia đình nên con không có ở dưới đó, con không có đi bỏ phiếu được cho chú. Dạ. Cho nên con chúc chú là luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, để mà mỗi cái tuần chú lên chú nói trên đài này, để cho mọi người biết và hiểu biết thêm nhiều cái luật, để mà cho những cái người cũ người ta không có ăn hiếp những cái người mới qua Mỹ đó chú. Con thì con mới qua Mỹ được có 5 năm thôi. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều. Dạ. Rồi, con cảm chúc chú là luôn thành công trong cái ngày phiếu. Dạ. Chú là luôn thành công và may mắn.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã gọi vào chương trình. Và bây giờ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cũng đã hết giờ rồi. Quý vị nhớ nha, quý vị nào mà chưa đi bầu cử ở thành phố Hot Tom City thì nhớ là dành một chút thì giờ cũng như là lá phiếu của quý vị cho chú Trương Minh Ẩn vào chức thị trưởng của thành phố Hot Tom City.
Thank you. Dạ. Okay. Yes. Okay, cảm ơn. Trước hết thì xin cảm ơn đài 600 AM và cảm ơn Như Tường Bảo Bảo lại ủng hộ chú cũng như tất cả đồng bào đã gửi những cái lời chúc may mắn, thì chắc chắn may mắn sẽ đến cho chú ngày thứ bảy này mà thôi. Do đó buổi nói chuyện sau chắc là thị trưởng nói chuyện, chắc không còn phó thị trưởng phải không?
Dạ vâng, đúng rồi đó chú, nhưng mà ngày thứ bảy là chắc là chú sẽ nhắn tin cho Bảo Bảo biết phải không chú?
Dạ không, lên đài truyền hình khắp nơi.
Lên đài truyền hình khắp nơi.
Ok.
Dạ, bye, cảm ơn chú. Chúc chú may mắn và cảm ơn quý khán giả.
Cảm ơn chú rất là nhiều. Chúc chú có sức khỏe và mong rằng hy vọng cũng như là mong rằng may mắn sẽ đến với chú trong ngày thứ bảy này. Chú sẽ là người thị trưởng Việt Nam đầu tiên trong cái khu vực Dallas của mình.
Dạ, dạ. Cảm ơn tất cả quý vị. Hy vọng tuần sau là thị trưởng nói chuyện nha. Bye bye.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt chú.